Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát hành từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành, Thủy Dương và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 12 năm 2016. Theo cảnh sát Đức, vụ xe tải lao vào chợ Noel ở Berlin có thể là khủng bố. Trung Quốc đã trả lại Mỹ chiếc tàu lặn bị thu giữ ở Biển Đông. Tại Syria, 25.000 người đã được sơ tán khỏi các khu phố phía đông Aleppo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ lộ vẻ cọp giấy trước Trung Quốc, khiến đồng minh châu Á lo ngại. Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, viễn cảnh đoàn kết nước Mỹ khó khăn, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, vào tối hôm qua, một chiếc xe vận tải đã đâm vào đám đông tại một khu chợ Noel ở trung tâm thủ đô Đức Berlin. Ít nhất 11 người chết và 48 người bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo cơ quan cảnh sát Đức đang điều tra về vụ việc, thì giả thuyết về khả năng khủng bố rất cao. Theo báo chí Đức, thủ phạm có thể là một người Pakistan hoặc Afghanistan mới đến Đức trong tư cách tị nạn.
Về thảm kịch tối qua, các nhà điều tra gần như chắc chắn một điều, đây không phải là một tai nạn. Cho dù trong hiện tại vẫn chưa biết vì sao người lái xe đã hành động như vậy. Theo các thông tin ban đầu, thì chiếc xe tải mang số hiệu Ba Lan có nhiệm vụ chở hàng đến Berlin. Người chủ xe và cũng là chủ doanh nghiệp cho truyền thông biết là đã không có tin tức gì về người lái kể từ đầu giờ chiều. Trên chiếc xe gây thảm họa có hai người, trong đó một người đã chết. Cảnh sát Đức xác định người chết là một công dân Ba Lan không cầm lái vào thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát cũng cho biết đã bắt được tài xế nhưng không công bố danh tính. Theo nhật báo Đức Bild, thì người lái chiếc xe tử thần này là một công dân Pakistan 23 tuổi đến Đức xin tị nạn qua bán đảo Ban Căng. Kênh truyền thông Đức RBB cho biết rõ hơn, tài xế chiếc xe sinh năm 1993 tại Pakistan vào Đức ngày 31 tháng 12 năm ngoái qua thị trấn Paksau, giáp với nước Áo. Sáng nay, cảnh sát đã tiến hành khám xét tại khu phố Tempelhof, một trong những trung tâm người tị nạn chính tại Berlin, nơi nghi phạm từng cư trú. Phương thức hành động của tài xế này nhắc lại vụ khủng bố bằng xe tải cỡ lớn tại Nice, thành phố miền Nam nước Pháp vào ngày Quốc khánh Pháp năm nay, khiến hơn 80 người chết. Từ nhiều tháng nay, nước Đức liên tục đối diện với các đe dọa khủng bố, cảnh sát đã can thiệp kịp thời để phá vỡ một số âm mưu. Nếu vụ xe tải nói trên đúng là hành động khủng bố do một người tị nạn gây ra, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề mới, đặc biệt từ phe cực hữu.
Cũng tại châu Âu nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua đại sứ Nga bị bắn chết trong một khu triển lãm nghệ thuật ở Ankara. Ngay sau đó, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan đã gọi điện thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ việc. Theo AFP, hai lãnh đạo đều thể hiện tình đoàn kết sau vụ tấn công. Tổng thống Erdogan khẳng định vụ việc này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon giải thích.
Chính quyền và báo chí Nga đều cùng quan điểm là không muốn làm căng thẳng gia tăng. Tổng thống Vladimir Putin đã gọi vụ ám sát là một hành động khiêu khích nhằm phá hoại quan hệ mới được hâm nóng lại giữa Moscow và Ankara, cũng như là phá hoại tiến trình hòa bình tại Syria. Theo ông Putin, cách duy nhất để đáp trả là tăng cường đấu tranh chống khủng bố. Ngoại trưởng Nga thì nhấn mạnh là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã gửi lời chia buồn. Ông cho biết là các nhà điều tra của Nga đã lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước sẽ phối hợp để tìm hiểu nguyên nhân thực sự của vụ tấn công này. Theo các nhà phân tích, điều quan trọng nhất là các tiến triển trong quan hệ Ankara-Moscow, điều này phụ thuộc vào phản ứng của phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trước mắt, phản ứng của chính quyền Ankara khác hẳn so với khi xảy ra vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay của Nga cách đây một năm. Sau sự cố này, hai nước đã mất 9 tháng để hòa giải, và tiến trình này hiện vẫn đang tiếp tục. Trong bối cảnh đó, cuộc họp giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của ba nước, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga, về vấn đề Syria vẫn được duy trì tại Moscow vào ngày hôm nay đúng như dự kiến. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi Nga đồng ý cho thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc cử các quan sát viên đến Aleppo để giám sát việc di tản thường dân. Cuộc họp này thể hiện sự gắn bó giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga trên hồ sơ Syria, đồng thời các bên công khai loại trừ phương Tây ra khỏi cuộc chơi.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ sát hại đại sứ Nga, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã bắt 6 người thân của Menfluth Mert Antinta, 22 tuổi, kẻ nổ súng giết chết đại sứ Nga. 6 người này hiện bị giam giữ tại thành phố Aydin, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, nhiều tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hung thủ có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Tổng thống Erdogan coi là kẻ chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7. Vài giờ sau vụ tấn công vào đại sứ Nga, một vụ nổ súng đã xảy ra trước đại sứ quán Mỹ tại Ankara. Kẻ nổ súng đã kịp bắn gần chục phát đạn trước khi bị cảnh sát khống chế. May mắn là vụ nổ súng không gây thiệt hại về nhân mạng. Hôm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Ankara, các lãnh sự quán tại Istanbul và Adana thông báo đóng cửa.
Về vụ chiếc tàu lặn Mỹ bị Trung Quốc thu giữ ở Biển Đông, cả Bắc Kinh lẫn Washington vào hôm nay đều xác nhận Hải quân Trung Quốc đã trao trả cho Hải quân Mỹ chiếc tàu lặn không người lái mà họ bất ngờ lấy mang đi ngày 15 tháng 12 vừa qua. Bắc Kinh khẳng định việc trao trả được thực hiện sau những cuộc đối thoại thân thiện trong lúc Mỹ lập lại yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trong một thông cáo ngắn gọn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết là chiếc tàu lặn đã được trả lại cho phía Hoa Kỳ một cách suôn sẻ vào trưa nay. Ngay sau đó, đến lượt Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận là chiếc tàu lặn đã được Hải quân Trung Quốc bàn giao cho khu trục hạm Mỹ Mustin, gần nơi thiết bị này bị lấy đi một cách bất hợp pháp. Lầu Năm Góc đồng thời nhắc nhở Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế và cố tránh những hành động cản trở các hoạt động hợp pháp của Hoa Kỳ trong tương lai. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung sau sự cố tàu lặn như vậy đã tạm lắng, nhưng rõ ràng là phía Hoa Kỳ vẫn duy trì quan điểm. Theo đó, Hải quân Trung Quốc đã cố tình đánh cướp chiếc tàu đang thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu thuần túy dân sự trong vùng biển quốc tế. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thì tàu Hải quân Trung Quốc đã vớt chiếc tàu lặn này mang đi, bất chấp việc tàu khảo sát đại dương Baldish vận hành chiếc tàu lặn đã liên lạc qua vô tuyến điện để yêu cầu trả lại thiết bị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua thì bác bỏ lập luận của Mỹ khi cho rằng họ chỉ tìm thấy chiếc tàu lặn trên biển và vớt mang về để kiểm tra.
Còn liên quan tới Hải quân Mỹ, ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, vào hôm qua đã cực lực phê phán binh chủng này là đã phí phạm ngân sách vào việc chế tạo chiến hạm mới, cụ thể là loại tàu cận chiến ven bờ LCS cực đắt nhưng đang bị vấn đề động cơ và chưa chứng minh được hiệu năng tác chiến. Trong bản báo cáo của mình được công bố vào hôm qua, ông McCain cho rằng khoản ngân sách 12,4 tỷ đô la chi cho việc chế tạo 26 chiếc tàu cận chiến duyên hải, tên tiếng Anh là Littoral Combat Ship, tức là LCS, là ví dụ nghiêm trọng nhất về những gì bị ông McCain gọi là những khoản chi tiêu lãng phí của Lầu Năm Góc. Bản báo cáo của Thượng nghị sĩ Mỹ nêu bật là từ chi phí dự kiến ban đầu chỉ là 220 triệu đô la cho mỗi chiếc tàu, giá phải trả đã tăng vọt lên thành 478 triệu đô la. Đối với Thượng nghị sĩ McCain, vào lúc quân đội Mỹ đang phải đối phó với những thách thức về an ninh quốc gia ngày càng đa dạng và phức tạp, Hoa Kỳ không thể lãng phí nguồn tiền quý báu dùng cho quốc phòng vào những chương trình không cần thiết hay kém hiệu quả. Phó Đô đốc Hải quân Thomas Rawdon đã bảo vệ chương trình chế tạo tàu LCS. Ông cho biết đã xác định rõ những vấn đề chung quanh chương trình này và đang nỗ lực tìm giải pháp. Xin nhắc lại, loại chiến hạm mới LCS đã được Hải quân Mỹ phô trương như là một kiểu tàu rất hiện đại, có năng lực hoạt động hữu hiệu tại các vùng biển nông gần bờ, đặc biệt là tại Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định sẽ cho 4 chiến hạm loại này trú đóng thường xuyên tại Singapore. Còn về tình hình Philippines, Tổng thống Duterte vào hôm qua đã xác định khả năng Philippines cùng chia sẻ nguồn dầu khí tại Biển Đông với Trung Quốc.
Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết Manila sẵn sàng chia sẻ với Trung Quốc nguồn dầu lửa trên Biển Đông, tại khu vực mà hai nước đều đang có đòi hỏi chủ quyền, với lý do Philippines không có khả năng quân sự mạnh như Trung Quốc. Ông Duterte cũng cho rằng, việc triển khai thủy quân lục chiến để giành lại quyền kiểm soát tại khu vực Biển Đông mà Trung Quốc chiếm giữ được vào năm 2012 là không khả thi. Tổng thống Duterte nói, họ sẽ bị xóa sổ chỉ trong một phút và điều đó sẽ là một thảm họa. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, Trung Quốc đã đề xuất trao tặng cho Manila số vũ khí hạng nhẹ và thuyền cao tốc với tổng giá trị lên tới 14 triệu đô la, nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống ma túy và chống khủng bố của Tổng thống Rodrigo Duterte. Reuters cho biết, đề nghị này đã được Đại sứ Trung Quốc tại Philippines đưa ra trong cuộc họp với Tổng thống Duterte tại Phủ Tổng thống ngày hôm qua. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng cho biết thêm là Bắc Kinh cũng đã chuẩn bị 500 triệu đô la cho Philippines vay ưu đãi dài hạn để mua sắm các thiết bị khác.
Về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, ngày hôm qua Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius ra một thông cáo kêu gọi Hà Nội trả tự do cho hai nhà hoạt động vừa bị kết án tù hồi cuối tuần trước. Hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng bị một tòa án địa phương kết án lần lượt là 13 và 12 năm tù trong một phiên tòa diễn ra trong một ngày. Hai nhà hoạt động bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, nguyên là sĩ quan quân đội, là một nhà hoạt động từng tham gia nhiều tổ chức đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ông vừa mãn hạn 5 năm rưỡi tù hồi đầu năm nay. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho tất cả những người đang bị giam giữ vì các quan điểm khác với chính quyền.
Tại Hoa Kỳ vào hôm qua, đúng như dự kiến, ông Donald Trump đã được đại cử tri đoàn Mỹ chính thức bầu làm tổng thống với đa số áp đảo 304 phiếu. Phong trào rộng lớn trong xã hội Mỹ huy động hàng triệu chữ ký yêu cầu các đại cử tri hành động theo lương tâm, không bỏ phiếu cho ông Trump, rốt cuộc đã thất bại. Thông tín viên Jean-Louis Pourté từ Washington tường trình.
Thất bại hoàn toàn không gây ngạc nhiên. Kể từ khi đại cử tri đoàn được thành lập năm 1787, việc các đại cử tri phá thông lệ là rất hiếm khi xảy ra. Đại cử tri đoàn là định chế tập hợp các đại biểu dân cử có trách nhiệm trực tiếp bầu tổng thống. Các đại cử tri có nghĩa vụ tuân thủ sứ mạng đã được cử tri phó thác. Kết quả bầu tổng thống nhìn chung đã được quyết định sau cuộc bỏ phiếu phổ thông. Việc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn nhìn chung chỉ là một thủ tục mang tính hình thức. Tuy nhiên, tình hình năm nay lại rất phức tạp do tư cách của người thắng cử bị rất nhiều chỉ trích, và cũng do đối thủ Hillary Clinton được nhiều cử tri ủng hộ hơn tới gần 3 triệu người so với Donald Trump, đó là không kể đến các can thiệp có thể có của Nga vào cuộc tranh cử. Trong bối cảnh đó, đã ra đời một phong trào yêu cầu đại cử tri thuộc các tiểu bang đã bỏ phiếu cho Donald Trump rút lại sự ủng hộ đối với ứng cử viên này. Một điều dễ trêu là cuối cùng đã có nhiều đại cử tri thuộc phe Dân Chủ rút lại sự ủng hộ đối với bà Clinton hơn là đại cử tri phe Cộng Hòa. Donald Trump mất 2 phiếu tại Texas, trong khi Hillary Clinton mất 4 phiếu. Sau khi chính thức giành chiến thắng, ông Donald Trump đã khiêm tốn ra một thông cáo nói về một thắng lợi áp đảo mang tính lịch sử, cho dù trong số 58 cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, xét về số lượng đại cử tri, ông Trump chỉ xếp hạng thứ 46. Nhà tỷ phú cũng cam kết sẽ là một tổng thống mang lại sự đoàn kết. Trong một thông điệp trên Twitter, Tổng thống tương lai thứ 45 của nước Mỹ gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ. Tuy nhiên, ông Trump cũng kèm theo một lời chỉ trích cay độc nhằm vào báo giới bị lên án là đưa tin không chính xác và bóp méo sự thật. Trong 4 năm tới, các nhà báo làm việc tại Nhà Trắng ắt hẳn sẽ phải yêu cầu một khoản phụ cấp vì phải tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về tình hình Syria, việc sơ tán thường dân tại Đông Aleppo diễn ra khẩn trương kể từ hôm qua, ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Aleppo theo đề nghị của Pháp. Theo Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, tổng cộng đã có ít nhất 25.000 người rời khỏi khu vực này kể từ khi khởi đầu chiến dịch sơ tán cách nay 5 hôm.
Theo người phát ngôn của Hồng Thập Tự Quốc tế thì đã sơ tán được 15.000 người vào chỉ riêng hôm qua. Các thường dân đã được đưa tới khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, cách các khu phố đông nam Aleppo khoảng 5 cây số. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thì các ekip nhân đạo đã làm việc suốt cả đêm để tổ chức cuộc sơ tán này. Còn theo một thủ lĩnh phe nổi dậy tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện mới chỉ có khoảng một nửa số thường dân được sơ tán. Nhân vật này cũng cho biết các binh sĩ sẽ chỉ rời khỏi vị trí một khi toàn bộ thường dân có nguyện vọng được rời khỏi khu vực này. Hãng thông tấn Reuters thông báo hôm nay Damascus đã tung đi nhiều thông cáo theo đó quân đội Syria sẽ vào các khu phố cuối cùng do phe nổi dậy kiểm soát nội trong ngày hôm nay.
Còn về quan hệ giữa Nga và NATO, quan hệ này vẫn bị chia rẽ sâu sắc trên vấn đề Ukraine, bất chấp cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ ở Bruxelles vào hôm qua.
Hãng tin Reuters cho biết, NATO khẳng định quan điểm không công nhận việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, đồng thời tiếp tục bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình tại miền đông Ukraine. NATO thúc giục Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để yêu cầu lực lượng nổi dậy thân Nga tại miền đông Ukraine thực hiện các thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Tuy nhiên, đại sứ Nga bên cạnh NATO thì cáo buộc chính Ukraine là nước vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk. Ngoài ra, NATO còn lo ngại về việc Moscow phô trương sức mạnh quân sự trong thời gian vừa qua, đặc biệt trên vùng biển Baltic. Tuy nhiên, đại sứ Nga cáo buộc hoạt động tăng cường triển khai binh lính và thiết bị quân sự của Mỹ và các đồng minh gần biên giới với Nga làm cho tình hình an ninh khu vực xấu đi. Trong một thông cáo, đại sứ Nga kêu gọi tổ chức này ngừng các hoạt động quân sự gần biên giới Nga.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, Bắc Kinh bước sang ngày báo động đỏ thứ 5 về ô nhiễm không khí. 217 chuyến bay đã bị hủy vì tầm nhìn hạn chế do bụi mù ô nhiễm. Khói bụi dày tới mức chính quyền Bắc Kinh phải đóng cửa nhiều tuyến đường cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều người dân phải đeo mặt nạ chống ô nhiễm nối với một ống nhỏ lọc không khí đeo trên vai.
Về quan hệ Nga-Nhật ngày hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết ông hy vọng sẽ công du Nga sớm nhất trong năm tới để thúc đẩy cuộc đàm phán về nhóm đảo phía Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ tranh chấp phía Bắc, đồng thời ký kết một hiệp định hòa bình chính thức với Moscow.
Còn trước đe dọa dịch cúm gia cầm tăng cao, Hàn Quốc hôm qua thông báo có kế hoạch tiêu hủy 2,4 triệu gia cầm, nâng tổng số gia cầm phải tiêu hủy lên thành 18,4 triệu con kể từ khi dịch được phát hiện vào ngày 18 tháng 11.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ lộ vẻ cọp giấy trước Trung Quốc, khiến đồng minh châu Á lo ngại. Vụ Hải quân Trung Quốc lấy đi một chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ tại Biển Đông vào hôm nay đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, trước một hành động bị coi là táo tợn của Trung Quốc, phản ứng yếu ớt của Mỹ đã gây quan ngại nơi các đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á. Thấy rằng Washington đã hành xử như một con cọp giấy đúng như Trung Quốc thường rêu rạo. Theo ghi nhận của Nhật báo Mỹ New York Times ngày 18 tháng 12 vừa qua, hành động của Hải quân Trung Quốc rất táo tợn vì diễn ra trong vùng hải phận quốc tế ở Biển Đông, chỉ cách Philippines 50 hải lý. Philippines là một nước từng là đồng minh thân thiết của Washington. Hơn thế nữa, hành động của Trung Quốc còn diễn ra bên ngoài đường 9 đoạn mà Bắc Kinh dùng để đánh dấu yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông. Theo các chuyên gia phân tích, khi làm như vậy, Trung Quốc như muốn cảnh cáo các nước khác, kể cả Mỹ, rằng toàn bộ vùng biển đó thuộc thẩm quyền của Bắc Kinh. Bất chấp sự kiện là về mặt pháp lý, Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền tiến hành các hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Trung Quốc táo tợn như thế, nhưng Hoa Kỳ hầu như không có phản ứng. Các nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích đều ghi nhận là chính quyền Obama đã không có được một phản ứng mạnh dạn trước hành động thách thức của Bắc Kinh. Thậm chí, Hải quân Mỹ còn không dám gửi chiến hạm của mình đến hiện trường để xem xét tình hình. Một số nguồn tin thông thạo cho biết là Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã họp lại để thảo luận về cách đối phó với vấn đề này, nhưng chỉ đưa ra quyết định đòi lại chiếc tàu lặn mà thôi. Điều mà Bắc Kinh mau mắn cho biết là họ sẽ thực hiện, và họ đã làm vào hôm nay. Vấn đề đặt ra là Hoa Kỳ trong thời gian qua đã nói rất dữ về quyết tâm chống lại các hành vi trái với luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Nhưng lần này, rõ ràng là Bắc Kinh sai phạm, nhưng Washington vẫn làm ngơ. Theo ông Douglas Haspel, nhà nghiên cứu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, hệ quả của việc đó rất rõ, xin trích. Các quan sát viên và các đồng minh của Mỹ không thể không kết luận rằng điều đó cho thấy là uy quyền của Mỹ trong khu vực đã giảm sút. Điều này lại càng đáng ngại khi Trung Quốc trong thời gian gần đây đã không ngần ngại khẳng định quyền thống trị mà họ cho là vốn có của Bắc Kinh trong khu vực, và không ngần ngại gây sự cố để thách thức sự hiện diện của Mỹ và thách thức cả các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Theo ông Alexander Vũ Vinh, một chuyên gia về Việt Nam tại Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu An ninh ở Hawaii, sự cố tàu lặn Mỹ bị Trung Quốc tịch thu nghiêm trọng ở chỗ là nó đánh thẳng vào nguyên tắc tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế. Chuyên gia Vũ Vinh lo ngại rằng điều đó có thể dự báo cho việc Trung Quốc áp đặt luật lệ riêng của họ tại Biển Đông. Trả lời báo New York Times, ông Vũ Vinh xác định, xin trích, Trung Quốc cho thấy rằng họ đang trong quá trình thiết lập các quy tắc ở Biển Đông, áp đặt quan điểm riêng của họ ở Biển Đông, và nói rằng Biển Đông là sân sau của Trung Quốc. Theo ông Vũ Vinh, nếu Bắc Kinh không bị hề hấn gì sau vụ này, điều đó sẽ gửi một thông điệp đáng sợ đến các nước trong khu vực, và một số lãnh đạo như Tổng thống Duterte của Philippines chẳng hạn, sẽ cảm thấy được khích lệ khi quyết định xa rời Mỹ để kết thân với Trung Quốc. Còn đối với Việt Nam, ông Vũ Vinh cho rằng Hà Nội sẽ phải xem xét lại toàn cảnh khu vực. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh. Mời quý vị theo dõi tạp chí do Thanh Hà biên soạn với đề tài Vẫn còn hy vọng cho Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thanh Hà thực hiện tạp chí này với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa Trường Sa, Việt Nam cố sức đối kháng. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine tham gia phần phân tích của tạp chí này. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần tại Washington. Nhà báo Phạm Trần phân tích về sự kiện Donald Trump đắc cử tổng thống, nhưng viễn cảnh đoàn kết nước Mỹ khó khăn.
Như vậy là những nỗ lực của một số cử tri đoàn Dân Chủ và vài người của Đảng Cộng Hòa tìm cách vận động 37 cử tri đoàn Cộng Hòa không bỏ phiếu cho Donald Trump đã thất bại. Donald Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45 từ ngày 6 tháng 1 năm 2017. Tức là khi lưỡng viện quốc hội họp để kiểm phiếu và hoàn tất thủ tục theo hiến pháp quy định. Kết quả không có gì bất ngờ, nhưng một cuộc bỏ phiếu đại cử tri vốn mang tính chất thủ tục này được dư luận quan tâm đặc biệt. Chúng ta cùng trở lại sự kiện này với nhà báo Phạm Trần tại Washington. Vâng, xin chào nhà báo Phạm Trần.
Xin chào anh và xin chào quý vị thính giả của RFI.
Thưa ông, tại sao cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn ngày hôm qua lại được dân Mỹ đặc biệt quan tâm theo dõi?
À, vâng, cái lý do họ đặc biệt quan tâm theo dõi đấy là vì có một cái phong trào ở nước Mỹ muốn phủ nhận chức vụ tổng thống mà ông Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11. Thì ở trong số những người vận động để cử tri đoàn của Cộng hòa không bỏ phiếu cho ông Donald Trump thì có 10 người của Đảng Dân Chủ và có 2 hoặc là 3 người của Đảng Cộng hòa, họ không có nói tên ra. Nhưng mà cái phong trào này đã thất bại là bởi vì tất cả 304 cử tri đoàn mà bỏ phiếu cho ông Donald Trump ngày hôm qua đó là những người của Đảng Cộng hòa, và những người đó không thay đổi lập trường ngoại trừ có 2 người trong cái tổng số 306 phiếu mà ông Donald Trump thắng trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 đó. Khi họ ở bang Texas, một người thì bỏ cho ông John Kasich là thống đốc của tiểu bang Ohio, và một người khác thì bỏ phiếu cho ông dân biểu Ron Paul của tiểu bang Texas. Thì đấy là 2 người của Đảng Cộng Hòa chống ông Trump, không bỏ phiếu cho ông Trump. Thì thành ra ông Donald Trump thắng lớn 304 phiếu, tức là vượt qua cái số ấn định là 270 phiếu, thì bởi vì có cái phong trào chống đối đó, người ta cứ tưởng rằng là những cái người của Đảng Hòa đã sẽ thay đổi lập trường và sẽ gây khó khăn cho ông Trump trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua. Nhưng mà ngược lại, những người đó họ trung thành với đảng của họ và họ không muốn có cái sự xáo trộn ở nước Mỹ, thành ra ông Donald Trump thắng là vì cái lý do như vậy đó thưa anh.
Như trên ông vừa nói thì Donald Trump đã giành được 304 phiếu của cử tri đoàn Cộng Hòa trong tổng số 306 phiếu. Vậy cái khoảng cách 2 phiếu này cũng có nói lên được điều gì không ạ?
Vâng, cái điều này nói cho người dân Mỹ cũng như là dư luận thế giới biết rằng là không phải là tất cả mọi người của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Donald Trump. Là vì chúng ta còn nhớ là trong cái thời gian vận động tranh cử đó, thì ông Donald Trump đã bị nhiều viên chức cao cấp đương quyền cũng như là đã hồi hưu, kể cả một số tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ đã hồi hưu, lên tiếng chống đối Donald Trump, cho là ông Donald Trump không có hội đủ điều kiện để lãnh đạo nước Mỹ. Trong đó có nhiều người phục vụ cho các chính quyền Cộng Hòa từ thời ông Richard Nixon sang tới thời ông Reagan, tới thời hai tổng thống Bush, là những người nổi tiếng của nước Mỹ. Những người đó là những người cho rằng là ông Donald Trump không có đủ tư cách làm tổng thống. Thành ra cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đó, nó có một cái ý nghĩa là dù là ông Donald Trump hội đủ điều kiện để mà làm tổng thống đấy, thế nhưng mà những cái lá phiếu của đại chúng đó, thì ông Donald Trump lại thua bà Clinton gần 3 triệu lá phiếu. Và cái kết quả đó trong lịch sử nước Mỹ chứng minh là ông ấy là một người đắc cử tổng thống nhưng mà đạt được cái số phiếu của đại chúng thấp nhất từ năm 1876, thì đấy là một cái biến cố ghi lại ở trong lịch sử nước Mỹ. Và hai cái lá phiếu mà anh vừa mới nói là chống đối ông Donald Trump đó, nó cũng nói lên một cái điều cho chúng ta thấy là ở nước Mỹ này trình độ dân chủ rất cao. Người ta không nề hà chống lại cái người của đảng mình và người ta bảo vệ cái lập trường của họ. Và điều đó cho chúng ta thấy là cái viễn ảnh đoàn kết của ông Donald Trump trong tương lai cũng còn nhiều khó khăn đó thưa anh.
Giống như vậy là nước Mỹ đã sang một trang mới với một vị tổng thống có thể nói là bất bình thường. Lời nói và hành động thì luôn mâu thuẫn với nhau. Và bộ máy chính quyền của ông Trump cũng gồm toàn những nhân vật khá đặc biệt. Vậy điều gì đang đón đợi nước Mỹ dưới thời của Donald Trump? Dư luận Mỹ có bi quan hay lạc quan về vị tân tổng thống của họ không ạ?
Thật sự ra đối với báo chí Mỹ và người dân Mỹ thì bây giờ người ta đang chờ đợi. Những người ủng hộ ông Trump thì rất là phấn khởi và tin là ông Trump là một nhà thương mại thành công, một tỷ phú của nước Mỹ. Ông ấy đã thành công trong thương trường, ông đã thành công trong vấn đề kinh tế cho các đại công ty của ông. Thì người ta nghĩ là ông cũng sẽ thành công ở trong cái vai trò tổng thống. Cái điểm thứ hai đó là người ta băn khoăn là bởi vì ông Trump, như anh đã nói với quý vị khán giả, có những cái lời tuyên bố tiền hậu bất nhất, không có thống nhất với nhau và ông không có bất cứ một cái kinh nghiệm gì về vấn đề quốc phòng, ngoại giao và tất nhiên là cả về vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Ông chưa hề bao giờ là một chính trị gia. Ông chưa hề bao giờ giữ bất cứ một chức vụ gì dù là nhỏ ở trong chính quyền Hoa Kỳ, từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn. Nhưng mà cái nội các của ông ấy bao gồm những người có rất nhiều kinh nghiệm về thương trường, kinh nghiệm về ngân hàng, kinh nghiệm về mậu dịch, cũng như là kinh nghiệm về quốc phòng, đặc biệt là như thế. Nhưng mà riêng có một cái chức vụ mà ngoại trưởng của Hoa Kỳ đó, thì cái nhân vật mà ông ấy lựa chọn đó, lại có liên hệ mật thiết với nước Nga, là bạn với ông Tổng thống Nga Putin. Người dân Mỹ vẫn băn khoăn không hiểu là cái ông này, ông ấy sẽ làm cái gì. Thành ra đấy là một những cái sự thắc mắc của người dân Mỹ ngay bây giờ đó thưa anh.
Giới quan sát nói rằng đây là một cái cuộc bầu cử mà gây chia rẽ nhiều trong dư luận, trong dân, trong xã hội Mỹ. Vậy thì thưa ông, điều này có đúng không ạ?
Vâng, cái điều này rất đúng, là bởi vì khi ông Donald Trump vận động tranh cử, ông đã có những cái lời tuyên bố không có làm hài lòng những sắc dân, đặc biệt là sắc dân da màu. Vì vậy cho nên là sau cái cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đó, thì ông ấy đã đưa ra một cái lời tuyên bố và ông ấy cho rằng là cái cuộc thắng cử của ông ấy đại diện cho hàng triệu người dân Mỹ, và ông ấy nói rằng là ông ấy sẽ cố gắng đoàn kết người dân Mỹ, đoàn kết nước Mỹ để ông ấy trở thành tổng thống của tất cả mọi người dân Mỹ. Đó là cái điều cho chúng ta thấy là ông Trump rất lo ngại về cái sự chia rẽ, mà thật sự cái sự chia rẽ đó sẽ tồn tại. Bằng chứng là trong cái ngày ông ấy nhận chức ngày 20 tháng Giêng sẽ có một cuộc biểu tình của những người chống ông Donald Trump tại Hoa Thịnh Đốn. Và ngay ngày hôm sau là ngày 21 tháng Giêng đó, thì hàng trăm ngàn người phụ nữ khắp nơi trên nước Mỹ về thủ đô Hoa Kỳ để mà biểu tình đòi cái sự tôn trọng quyền của người phụ nữ. Chúng ta cũng nhớ là trong thời gian tranh cử, ông Donald Trump đã có những lời tuyên bố và có nhiều khi rất là lỗ mãng đối với những giới phụ nữ. Thành ra những cái điều đó là cái điều cho chúng ta thấy là viễn ảnh đoàn kết của ông Donald Trump đối với người dân Mỹ rất là khó khăn. Đấy là không kể những cái chuyện ông đã làm mất lòng những người, những cái sắc dân, di dân ở Hoa Kỳ, người Mỹ gốc Hồi giáo hoặc là di dân của các nước Hồi giáo hoặc là đặc biệt là di dân từ các nước Nam Mỹ đang bị đe dọa, tấm khứ về nước dưới quyền của ông Donald Trump đó thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần ạ.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Theo cảnh sát Đức, vụ xe tải lao vào chợ Noel ở Berlin có thể là khủng bố. Trung Quốc trả lại Mỹ chiếc tàu lặn bị thu giữ ở Biển Đông. Tại Syria, 25.000 người được sơ tán khỏi các khu phố phía đông Aleppo. Mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ lộ vẻ cọp giấy trước Trung Quốc, các đồng minh châu Á lo ngại. Mục phỏng vấn, Donald Trump đắc cử Tổng thống, viễn cảnh đoàn kết nước Mỹ khó khăn. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề vẫn còn hy vọng cho Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP, và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đại sứ Nga bị sát hại tại Ankara có nguy cơ gây khủng hoảng quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Mùa Giáng sinh tại Berlin nhuốm màu tang tóc, Liên Hiệp Quốc bất lực trong hồ sơ Syria, Tổng Giám đốc IMF bị kết tội chảnh mảng nhưng không thụ án. Trên đây là những chủ đề chính trên trang nhất của các báo Pháp số ra ngày hôm nay. Ba tờ báo lớn tại Pháp, Libération, Le Figaro và Le Echo hôm nay cùng loan báo, đại sứ Nga bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Andrei Karlov, 62 tuổi, đã bị sát hại ngay trước ống kính camera trong lễ khai trương một cuộc triển lãm ảnh chụp nghệ thuật. Vụ ám sát đã được cả ba tờ báo tường thuật chi tiết. Cả ba tờ đều đăng ảnh, hung thủ trong bộ com lê màu đen, tay cầm súng chỉa thẳng vào thi thể đại sứ Nga. Theo lời thuật, trước khi ra tay, người này tay phải cầm vũ khí, tay trái chỉ lên trời và hô to bằng tiếng Ả Rập, Chúa Trời cao cả, rồi sau đó là bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, đừng quên Aleppo, đừng bỏ rơi Syria, quý vị sẽ không bao giờ được hưởng sự bình an trước khi mà lãnh thổ của chúng tôi được an toàn, duy chỉ có cái chết mới đưa tôi ra khỏi nơi đây, bất kỳ ai tham dự vào hành động bạo ngược này đều sẽ trả giá đắt, để rồi kết thúc bằng tiếng Ả Rập. Chúng tôi là những người đã tuyên thệ trung thành với Mohammed vì thánh chiến, hết lời dẫn. Nga ngay lập tức lên án đây là hành động khủng bố. Theo nhiều nguồn tin được các báo Pháp trích dẫn, hung thủ từng là cảnh sát. Nếu như thông tin này được xác nhận, thì theo Nhật báo Kinh tế Le Echo, điều này có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Ankara và Moscow, trong khi mà một cuộc gặp ba bên giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dự kiến diễn ra hôm nay tại Moscow liên quan đến hồ sơ Syria. Moscow là đồng minh chính của chế độ Damas, ngược lại Ankara lại tìm mọi cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.
Đối với Tổng thống Nga, vụ ám sát này làm phức tạp thêm cho việc xích lại gần, vốn dĩ là đã rất khó khăn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Khủng hoảng ngoại giao bắt đầu từ vụ một chiếc chiến đấu cơ của Nga đã bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngay sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào tháng 11 năm ngoái. Moscow tố cáo Ankara đâm dao sau lưng và cáo buộc Tổng thống Erdogan trang bị vũ khí cho phiến quân tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Vụ việc này đã làm cho Nga tức giận nhiều tháng, mặc dù không hề xảy ra leo thang quân sự cũng như là cắt đứt bang giao, nhưng Moscow đã trả thù bằng các biện pháp kinh tế, chủ yếu nhắm vào ngành du lịch và nhập khẩu thực phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ. Về mặt quân sự, các hành động trả đũa của Nga chủ yếu nhắm vào những khu vực nói tiếng Thổ trên đất Syria và các lực lượng đối lập thân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, từ mùa hè này, cả hai nước đã để qua một bên các mối căng thẳng. Tháng 7 năm nay, Tổng thống Erdogan đã gửi đến đồng nhiệm Nga Vladimir Putin một thư xin lỗi về vụ bắn hạ chiến đấu cơ Nga. Ngày 9 tháng 8, đích thân Tổng thống Nga đón tiếp ông Erdogan tại Saint Petersburg trong một sự dàn cảnh mang tính biểu tượng. Hình ảnh này đã được ông Putin sử dụng như một đòn bẩy gây ảnh hưởng trong ván cờ Syria với phương Tây. Hơn nữa, cú hích này diễn ra ngay sau sự kiện đảo chính hụt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cú đảo chính bất thành, chính ông Vladimir Putin là nguyên thủ đầu tiên gọi điện để bày tỏ sự đồng cảm. Phải chăng Nga đã bắt đầu trả giá cho việc can thiệp quân sự thô bạo vào Syria? Dù chưa chắc chắn, nhưng tờ Le Figaro đã xem lời cảnh cáo chết người này như là một hành động trả thù chống các cuộc oanh kích của quân đội Nga và Syria tại Aleppo.
Trang nhất của các tờ báo Paris đã phải thay đổi toàn bộ vào giờ chót trước khi lên khuôn vì sự kiện tại Berlin một chiếc xe tải lao vào khu chợ Noel làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cảnh sát Đức nêu lên khả năng đây là một vụ khủng bố.
Tờ Le Figaro đã lập tức đưa hồ sơ khí hậu vào trang khoa học để đưa tiết đậm trên trang nhất, cảnh da rợ ngay giữa lòng Berlin. Tại Berlin, một xe tải lao vào đám đông, tiết của Libération. L'Echo thu nhỏ phần giới thiệu vụ bà Christine Lagarde để dành một góc đưa con số thống kê sơ bộ vụ một xe tải lao vào chợ Noel làm ít nhất 9 người chết tại Berlin. Cả ba tờ báo đều cùng một nhận định, sự việc này làm nhớ lại vụ khủng bố tại Nice hôm 14 tháng 7 nhân ngày lễ quốc khánh của Pháp. Bầu không khí đó mừng lễ Giáng sinh nhộn nhịp an lành, bỗng chốc biến thành một màu tang khốc như tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Một chiếc xe tải mang biển số Ba Lan đã lao thẳng vào khu chợ Noel Breitscheidplatz ở phía tây Berlin, một địa điểm mang tính biểu tượng cao vì khu chợ này nằm ngay dưới chân nhà thờ tưởng niệm Berlin bị tàn phá là chứng tích của đệ nhị thế chiến. Câu hỏi đặt ra, đây là hành động khủng bố hay là tai nạn? Cho đến 23 giờ khuya tại Đức, cảnh sát vẫn dè chừng. Người điều khiển xe đã bị bắt sau khi đã tìm cách chạy trốn. Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết rõ danh tính và quốc tịch các nghi can. Theo tờ Le Figaro, thì từ nhiều tháng nay, người dân Đức sống trong nỗi lo âu một vụ khủng bố. Tuy cho đến giờ nước Đức chưa từng phải hứng chịu một vụ khủng bố có tầm mức lớn như tại Pháp, nhưng nhiều vụ tấn công do những kẻ Hồi giáo cực đoan đơn lẻ thực hiện đã xảy ra.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
La Croix chọn hồ sơ Syria làm sự kiện chính trong bài xã luận trên trang nhất. Moscow cuối cùng đã chấp nhận nguyên tắc gửi quan sát viên quốc tế đến phía đông Aleppo để giám sát việc di tản 40.000 thường dân.
Trong bài viết đề tựa Con đường của Liên Hiệp Quốc, tờ La Croix nhấn mạnh xin trích, đối với những cường quốc đang tranh cãi về số phận của Syria, giờ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đồng thuận có được tại Hội đồng Bảo an chấm dứt những tuần lễ căng thẳng dài dằng dặc. Điều khẩn cấp tại Syria hiện nay là phải có được một cuộc đàm phán chính trị cho tương lai đất nước, bởi vì con đường đi đến một thỏa thuận giữa người dân Syria, giữa các nước trong khu vực và Hội đồng Bảo an là sẽ còn rất dài. Tờ Le Monde trên trang nhất lại tỏ ra bi quan khi cho rằng 5 năm bất lực của Liên Hiệp Quốc trước sự hỗn loạn tại Syria. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hiện như trong tình trạng chết lâm sàng. Định chế quốc tế này bị tê liệt vì những xung đột lợi ích khác nhau và quyền phủ quyết liên tiếp của Nga và Trung Quốc về xung đột Syria. Hồ sơ này cũng đã làm lu mờ bản tổng kết nhiệm kỳ của Tổng thư ký Ban Ki-moon. Người kế nhiệm, ông Antonio Guterres cam kết tiến hành cải cách định chế này.
Vụ bà Christine Lagarde, cựu Bộ trưởng Kinh tế của Pháp và cũng là đương kim Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF bị kết tội chỉnh mạng nhưng đã được miễn thi hành án cũng chiếm trang nhất các tờ báo Paris trong ngày. Tòa Tư pháp Cộng hòa hôm qua đã đưa ra một bản án được bàn luận nhiều trong suốt mấy ngày qua, vai trò của bà Christine Lagarde trong việc xử lý tranh chấp thương vụ Adidas giữa Crédit Lyonnais với triệu phú Bernard Tapie.
Tờ Le Figaro trên trang nhất thông báo, có tội nhưng được miễn thi hành án, Christine Lagarde đợi cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Libération thì mỉa mai chơi chữ, chả đáng là bao. Theo nhật báo, có lẽ những người bình thường có thể bị kết án, những người mà người ta chẳng cần phải thận trọng gì, sẽ nghĩ rằng những ai không có chút tiếng tăm quốc tế nào có thể sẽ chẳng bao giờ được hưởng một sự khoan hồng như thế. Vũ Tapi lai gạt bị kết tội chảnh mãn là tiết thông báo trên Lezeco. Nhật báo kinh tế này cho rằng kiểu tuyên án vừa lòng cả đôi bên này sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho những người ra quyết định sau này.
Trong lĩnh vực khoa học, báo Le Monde được công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cho hay sinh vật biến đổi gen OGM, nghiên cứu khoa học, nhắm đầy xung đột lợi ích.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nông học Quốc gia Pháp, viết tắt là INRA, công bố trên tạp chí khoa học PLOS ONE ngày 15 tháng 12 năm nay, theo khảo sát, ít nhất có đến 40% các xung đột lợi ích trong số 672 bài viết được công bố trong giai đoạn 1991-2015. Đây là những công trình nghiên cứu có liên quan đến tính hiệu quả và bền vững của một số loài sinh vật biến đổi gen, tạo ra các chất protein của một loại vi khuẩn có tên gọi là Bacillus thuringiensis, viết tắt là BT. Loại khuẩn này có chủ yếu trong các loại cây giống OGM như bắp, sợi cô tông và đậu nành.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Vẫn còn hy vọng cho TPP.
Tạp chí Kinh tế.
Kinh tế của Mỹ đã thực sự phục hồi, bằng chứng rõ rệt nhất là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã tăng lãi suất chỉ đạo, siết lại chính sách tiền tệ mà không sợ tác hại đến tiêu thụ và đầu tư. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thì đã được chính thức kết nạp vào rổ tiền tệ của quỹ IMF, cho dù là đe dọa khủng hoảng về nợ tại quốc gia đông dân nhất địa cầu ngày càng lớn. Châu Mỹ Latin thì đã lún sâu vào khủng hoảng xã hội khi mà nền kinh tế bị đi xuống. Và trái với mọi dự báo, cử tri của Anh đã đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Các quốc gia dầu hỏa điêu đứng vì vàng đen mất giá. Tăng trưởng kinh tế của nước Pháp hãy còn mong manh, thị trường lao động chưa thực sự khởi sắc trở lại. Thưa quý vị thính giả và các bạn, trên đây là một vài sự kiện nổi bật trong phần thời sự kinh tế thế giới năm 2016 sắp sửa khép lại. Tuy nhiên, vào hai tháng cuối năm nay, mọi chú ý đều đã dồn về Hoa Kỳ sau thắng lợi bất ngờ của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Và một trong những biện pháp cụ thể đầu tiên được Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ thông báo đó là sẽ rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hơn một chục ngày sau khi đắc cử, ông vua bất động sản New York Donald Trump tuyên bố quyết định đầu tiên khi chính thức bước vào Nhà Trắng sẽ là rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. 11 đối tác còn lại của Washington đã không ngạc nhiên bởi vì trước đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã thông báo đình chỉ thủ tục phê chuẩn TPP. Thế nhưng, các quốc gia trong vùng Thái Bình Dương đã không khỏi bối rối trước quyết định của Tổng thống Mỹ tương lai. Nhật Bản bị lỡ trớn vì đã dấn thân quá xa vào những cam kết TPP. Một thành viên khác là Việt Nam, trước bầu cử Mỹ, đã hoãn phê chuẩn văn bản được xem là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ, cho phép thắt chặt quan hệ giữa Hà Nội với Washington trong bối cảnh bang giao Việt-Trung căng thẳng về Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là liệu TPP có bị chết yểu sau hơn 7 năm thương lượng gay go và 21 vòng đàm phán? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California không bi quan như vậy khi cho rằng, dù là không có Mỹ, Hiệp định TPP vẫn có cơ may tồn tại nhờ vai trò đầu tàu của Nhật Bản.
Hiệp ước gọi là đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương nó đã thành hình trước tiên giữa bốn nước ở Trung Nghĩa Thành Cung Thái Bình Dương vào năm 2005. Thành ra cái hiệp ước TPP đó nó lại còn mở rộng với cái sự tham dự của Hoa Kỳ cùng 11 nước khác kể cả Nhật Bản. Nhưng mà ngày nay đó thì tôi cho rằng là Hoa Kỳ đã đổi ý ngay trong nội bộ chứ không phải riêng gì về chính quyền của ông Trump, kể cả và ứng cử viên Hillary Clinton và cũng đã rất là ngần ngại với cái hiệp ước đó và cả hai đảng Dân Chủ Cộng Hòa đều chấm. Thành ra cái hiệp ước TPP đó được ký kết nhưng mà sẽ không thành. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là biết đâu là sẽ có một cái TPP khác vì Nhật Bản. Cái lý do đó, kinh tế Nhật không lệ thuộc vào xuất cảng như kinh tế Trung Quốc. Và sau Mỹ thì nước Nhật đã là nước mà tiên tiến nhất về cái công nghệ sản xuất hiện đại và tự động vì dân số của họ bị lão hóa quá nhanh. Nhưng mà Nhật Bản nằm giữa cái chuỗi cung ứng toàn cầu vì thiếu nguyên nhiên vật liệu ở trong lãnh thổ của mình. và lại đối diện với lại một Trung Quốc hung hăng bành trướng đấy. Vì vậy mà khi mà Hoa Kỳ rút khỏi TPP vì cái chuyện nội bộ của nước Mỹ thì tôi nghĩ rằng là nước Nhật đã vẫn cố gắng xúc tiến cái hiệp ước này. Cái lý do sinh tử là Nhật Bản phải củng cố sức mạnh kinh tế lẫn an ninh của mình ở tại Đông Á trước cái mối nguy của Trung Quốc.
Chẳng những thế, TPP vẫn còn có thể kết nạp thêm Hàn Quốc, tức nền kinh tế thứ tư của châu Á, và một nền kinh tế năng động khác trong khu vực là Đài Loan, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích.
Chính Nhật Bản là vẫn cần thúc đẩy cái hiệp ước TPP giữa 11 nước còn lại, nếu mà dù Hoa Kỳ đó là có từ chối tham gia đó. Và như vậy đó thì cái khối TPP giữa 11 nước dù sao cũng có sản lượng đáng kể là 16% của toàn cầu, chứ không phải là ít đâu. Và tôi nghĩ rằng là cái kịch bản nó có nhiều trường hợp mà xảy ra khác nhau. Có thể rằng là Nhật Bản là sẽ mời Nam Hàn và thậm chí Đài Loan tham gia vào cái hiệp ước TPP. Cái khủng hoảng chính trị Nam Hàn xảy ra cuối năm 2016 đó là giữa nhiều sóng gió về kinh tế của nước này, khiến cho chính quyền lâm thời và chính quyền sau này của Hán Thành đó, của Seoul đó, phải tìm thành quả khác để khôi phục lại cái niềm tin. Cái việc mà Nam Hàn gia nhập TPP đã được nói đến từ trước, và Nam Hàn cũng đã có một cái thỏa ước thương mại, tự do thương mại song phương với Hoa Kỳ từ năm 2012, tức là có một số những cái tiêu chuẩn nghĩa là rất là cao rồi. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái việc mà Nam Hàn gia nhập TPP đó sẽ còn có hy vọng cao hơn ở trong năm 2017 sắp tới. Vì trường hợp Đài Loan thì cái nền kinh tế này đó cũng nằm trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản và Nam Hàn và Đông Nam Á. Và dù không được nhiều nước công nhận là một quốc gia, Đài Loan vẫn là một cái đối tác kinh tế đáng kể cho nhiều quốc gia khác. Và nếu mà Nhật Bản vận động Đài Loan tham dự hiệp ước TPP, tôi nghĩ rằng là chính Hoa Kỳ cũng sẽ là một nước ngầm ủng hộ vì cái lý do an ninh chiến lược của nước Mỹ. Chúng ta không nên quên rằng sau khi ông Trump đắc cử thì lãnh đạo duy nhất của nước ngoài đã lập tức và trực tiếp gặp ông ta ở bên Mỹ đó chính là ông Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thành cái kịch bản sau cùng đó là tôi nghĩ rằng là có thể là dăm 3 năm nữa đó, sau khi giải quyết xong những mâu thuẫn bên trong thì Hoa Kỳ lại có thể xin gia nhập TPP nữa. Tại vì cái hiệp ước này đó là trước đây là có 4 nước người ta đã đồng ý làm ăn với nhau, nước Mỹ nhảy vào xong rồi đòi mở rộng ra và đòi đào sâu hơn. Thế rồi sau đó lại rút ra. Và chúng ta nghĩ mình cũng phải quen dần với lại những cái thói gọi là dở chứng của lãnh đạo Hoa Kỳ như vậy. Và sau cùng thì tôi cho rằng là đây là chuyện Việt Nam này. Hiệp ước TPP nó có lợi nhất cho cái nền kinh tế lạc hậu nhất và lệ thuộc vào kinh tế tàu nhiều nhất đó, chính là kinh tế Việt Nam. Nhưng khi thấy thiên hạ đòi khai từ TPP đó, thì tôi cho ngược lại đó là vì lợi ích quốc gia Việt Nam vẫn nên cải cách theo cái tiêu chuẩn khá cao của cái hiệp ước này.
Sau cùng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa không loại trừ khả năng Hoa Kỳ rồi đây sẽ đổi giọng một khi thấy TPP vẫn có những lợi thế nhất định.
Tôi nghĩ rằng là nó vẫn có còn ý nghĩa, giống như nhiều quốc gia khác cũng có những cái hiệp ước tự do thương mại với nhau. Và nếu mà có nước Mỹ thì có thêm một cái thúc đẩy lớn, là tại vì cái thị trường gọi là nhập cảng của Mỹ đó nó rất cao. Và đồng thời đó là những cái đòi hỏi, cái tiêu chuẩn gọi là về cỡ hợp tác đó nó cao. Tổng cộng lại trên thế giới nước Mỹ chỉ có ảnh hưởng đến cái lực sức mạnh kinh tế Mỹ nó có 25% của toàn thế giới đó. Thì nước Mỹ không tham gia nó là một cái cơ hội gọi là thiệt cho các quốc gia khác, nhưng các quốc gia khác vẫn có thể xúc tiến được đó với nhau. Và Nhật Bản đó tôi cho vì lý do nhu cầu của họ đó, họ sẽ thúc đẩy cái đó và họ hoàn thành được cái đó. Và trong những cái năm tới khi mà Nhật Bản cùng với 11 quốc gia khác thì lúc đó nước Mỹ có khi lại đổi ý là thấy những điều đó là có lợi, và những cái gì mà họ đã thương thuyết, họ đã tạo toàn người trước để họ thể lại bàn lại. Và cái đó có thể cuối nhiệm kỳ đầu của ông Trump có khi là sẽ nêu lại vấn đề đó.
Vào lúc mà Hoa Kỳ vững tâm với tỷ lệ tăng trưởng trong năm dao động từ 2,2 đến 2,4% theo như thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì Pháp chật vật lắm vẫn chưa có gì bảo đảm là sẽ đạt được tỷ lệ tăng trưởng 1,3%. Lại cũng chính quyền Paris đã kỳ vọng nhiều vào hai yếu tố thuận lợi là lãi suất ngân hàng thấp ở mức kỷ lục và giá dầu trong 9 tháng đầu năm dưới ngưỡng 40 đô la một thùng để tạo đà cho cỗ xe kinh tế. Thế nhưng, kịch bản đó đã không xảy ra, các doanh nghiệp Pháp đành là có khuynh hướng đầu tư trở lại nhưng vẫn còn rất thận trọng. Tăng trưởng trong tiêu thụ của tư nhân còn thấp xa mức 2,5% như trong giai đoạn 2007-2008, tức là trước khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhìn đến tỷ lệ thất nghiệp thì tình hình có vẻ sáng sủa hơn vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông François Hollande, nhưng do không đảo ngược được tình huống, lần đầu tiên trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa, một vị Tổng thống đã phải tuyên bố không ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Tháng 10 vừa qua tại Pháp, vẫn còn 3,5 triệu người không có việc làm, và như vậy so với hồi tháng 5 năm 2012 khi ông Hollande vừa bước vào Điện Élysée thì đã có thêm 556.000 người bị gạt ra ngoài thị trường lao động. Tuy nhiên có một điểm son trong bảng tổng kết kinh tế của Pháp 2016, đó là Paris thực hiện đúng cam kết giảm nợ công đang từ 4,8% tổng sản phẩm nội địa vào thời điểm 2012, nay đã rơi xuống còn có 2,9%.
Khép lại chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trung Quốc đẩy mạnh quân sự hóa Trường Sa, Việt Nam cố đối kháng.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã bị Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, lôi ra ánh sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua với một loạt ảnh vệ tinh mới chụp trong tháng 11. Cho thấy các dấu hiệu của dàn súng cao xạ và tên lửa phòng không trên toàn bộ 7 hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Theo AMTI, họ đã bắt đầu theo dõi việc xây dựng các cấu trúc hình lục giác trên đá chữ thập, vành khăn và su bi từ tháng 6 và tháng 7. Trên các bức ảnh chụp gần đây vào tháng 11, các công trình này đã biến thành những pháo đài phòng thủ, giống như những gì mà Bắc Kinh đã xây dựng tại 4 đảo nhỏ hơn là Gaven, Tư Nghĩa, Gạc Ma và Châu Viên. Ảnh vệ tinh mỹ như vậy đã vạch trần hành động quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng công khai hứa là sẽ không tiến hành. Theo nhận xét của tờ báo Nhật Bản The Diplomat ngày 16 tháng 12 vừa qua, thì trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã thản nhiên công nhận điều mà trước đây họ luôn ra sức phủ nhận và đổ lỗi cho Mỹ là bên đã quân sự hóa Biển Đông bằng các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là âm mưu quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã được biết đến từ lâu, ngay từ khi Bắc Kinh bắt đầu công việc bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa. Thế nhưng tại sao không có ai ngăn chặn, đặc biệt là Hoa Kỳ? Về vấn đề này, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia kỳ cựu về Trung Quốc và Biển Đông tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã giải thích như sau.
Tôi nghĩ một phần là về Trung Quốc đã và đang sử dụng chiến lược tầm ăn dâu, cho nên khó đối phó một cách triệt để và trực tiếp được. Mỹ dưới thời Tổng thống Obama muốn cùng các nước trong khu vực và các nơi khác trên thế giới lập các hệ thống đa phương để dần dần siết Trung Quốc và buộc Trung Quốc phải hợp tác. Nhưng việc này cần thời gian, trong khi đó có một số nước nhỏ, một là ỷ lại hay là bị Trung Quốc mua chuộc nên cứ ỷ ải. Thêm vào đó thì các quan chức và chính phủ Trung Quốc rất lươn lẹo và xảo trá, làm cho nhiều người khó nhận thực ý đồ của Trung Quốc. Một ví dụ cụ thể là gần đây, theo một bài báo của tờ New York Times ngày 15 tháng 12, thì cùng ngày Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra một thông cáo thừa nhận là đã bố trí vũ khí trên các đảo nhân tạo. Nhưng thông cáo này đã so sánh những vũ khí đó như là những ná bắn đá để tự vệ.
Việt Nam là một nước hiếm hoi đã rất cảnh giác trước ý đồ của Trung Quốc và đã nhanh chóng lên tiếng phản đối mạnh mẽ, một hành động được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 16 tháng 12 đánh giá là đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. phản ứng nhanh chóng của Hà Nội được cho là tương ứng với mối đe dọa của Bắc Kinh trên vùng biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông, mà một phần đã bị Trung Quốc đánh chiếm, trong lúc đa phần còn lại thì bị Bắc Kinh nhòm ngó. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, phương tiện vũ khí của Trung Quốc đặt trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa vừa đe dọa các thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát ở đây, vừa hàm chứa nguy cơ đối với các vùng duyên hải của Việt Nam.
Những vũ khí đó, vũ khí được đề cập đến thì là chỉ để phòng không. Nhưng Trung Quốc đã có những đường bay rất dài có thể sử dụng cho những chiến đấu cơ lớn nhất. Cũng như có những nhà chứa khoảng 24 máy bay trên mỗi đảo. Trung Quốc có thể sử dụng những máy bay từ những căn cứ này để tấn công các thực thể mà Việt Nam đang quản lý ở Trường Sa một cách dễ dàng. Những máy bay tầm xa cũng có thể từ đó chiến đấu trên các khu vực duyên hải của Việt Nam.
Theo các nhà quan sát, trong những năm gần đây, Việt Nam luôn đề cao cảnh giác trước các tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Và như nhận xét của chuyên gia phân tích trang mạng chuyên về chiến lược Scott của Mỹ ngày 16 tháng 12 vừa qua, Việt Nam đã dự phòng đối phó với khả năng Trung Quốc làm càn theo ba hướng: tăng cường lực lượng không quân và hải quân của mình, thúc đẩy quan hệ đối tác quốc phòng với các nước khác, đặc biệt là với Mỹ, Nga, Pháp và Ấn Độ, và tăng cường phòng thủ các thực thể đang kiểm soát tại Trường Sa. Mới đây, ảnh vệ tinh Mỹ đã nêu bật các công trình cải tạo, bồi đắp và xây dựng cơ sở mà Việt Nam đã tiến hành gần đây ở Trường Sa, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ là các bên tranh chấp không nên gây thêm căng thẳng. Cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI của Mỹ mới đây đã nêu bật công trình kéo dài phi đạo và xây dựng nhà chứa phi cơ mà Việt Nam thực hiện trên đảo Trường Sa lớn. Bản tin ngày 15 tháng 11 lần đầu tiên tiết lộ việc Việt Nam đã kéo dài phi đạo trên đảo này từ 2.500 feet lên khoảng 3.300 feet và có thể kéo dài thêm đến 4.000 feet. Việt Nam cũng đang xây ở đó hai nhà chứa máy bay cỡ lớn. Chỉ nửa tháng sau, ngày 1 tháng 12, AMTI đã cập nhật bản tin của mình dựa trên ảnh vệ tinh mới. Theo đó, công trình nối dài phi đạo trên đảo Trường Sa lớn đã gần xong, với chiều dài tổng cộng 4.000 feet, có khả năng dùng cho mọi loại máy bay của Không quân Việt Nam, ngoại trừ loại vận tải cơ hạng nặng AN-26 của Nga và loại phi cơ do thám P-3 của Mỹ mà Việt Nam có thể mua. Số nhà chứa được xây dựng không chỉ là hai mà là 4 cái. Ngoài ra, còn có tin tức đến từ nhiều nguồn khác, như việc Việt Nam cải tạo đảo Đá Lát, được cho là để quy hoạch nơi trú đóng cho tàu Việt Nam bên trong rạn san hô này. Và tin chưa được kiểm chứng, theo đó Việt Nam đã kín đáo đưa pháo phản lực Extra ra bố trí tại một số đảo ở Trường Sa. Nếu gắn kết các thông tin này với công trình trên Trường Sa lớn, có thể thấy rằng Việt Nam vẫn quyết tâm chống lại đà bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Những công trình Việt Nam tuy nhiên chẳng thấm vào đâu so với những gì Trung Quốc đã tiến hành trong hơn 2 năm qua ở Trường Sa. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, mục tiêu của Việt Nam không phải là chỉ tăng cường phòng thủ, mà là bắn đi một tín hiệu cứng rắn về phía Bắc Kinh.
Trước đây, Việt Nam muốn chứng minh rằng Việt Nam muốn tìm những giải pháp hòa bình, cũng như không muốn tạo cớ cho Trung Quốc gây thêm căng thẳng. Nhưng gần đây Trung Quốc đã liên tục leo thang khi thấy Hoa Kỳ bận tâm về những việc đối nội, như cuộc tranh cử tổng thống và quốc hội vừa qua. Thêm vào đó là một số nước trong khối ASEAN có vẻ nghiêng về Trung Quốc vì họ tưởng chính sách xoay trục của Mỹ đã thất bại và vai trò của Mỹ trong khu vực sẽ càng ngày càng suy giảm. Nếu việc xây cất của Việt Nam như là tại Đá Lát và Trường Sa lớn chỉ là để bảo vệ các thực thể này thì ta có thể coi đó là quá muộn và quá ít. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam muốn gửi một thông điệp là nếu bắt buộc thì Việt Nam sẽ sẵn sàng chiến đấu. Khi đó thì Biển Đông có thể sẽ nổi sóng lớn. Nếu các nước trong và ngoài khu vực thấy lợi ích của họ là bảo vệ an ninh và hòa bình trong khu vực, thì họ phải tích cực hơn trong việc cùng Việt Nam tìm cách ngăn chặn sự bước leo thang của Trung Quốc.
Nhìn chung, chiến lược của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông là thiết lập ra một nguyên trạng mới, trong đó Bắc Kinh là nước thống trị, áp đặt trên các nước khác một sự đã rồi mới. Tại Đông Nam Á hiện nay, có vẻ như ngày càng có nhiều nước chấp nhận thần phục Trung Quốc, mà Philippines của ông Duterte thường được nêu lên thành ví dụ. Trong toàn cảnh đó, Việt Nam nổi lên thành một nước không muốn chấp nhận sự an bài Made in China đó.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí xã hội với chủ đề có nên tin vào các kết quả thăm dò dư luận hay không, quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.